tướng kiếm dược trí chốn và địa thân đóng thời nghe chân pháp là ốp lên cao được nhận độ cánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời hàm đừng pháp là ốp lên cao được sống ta màng thấy được đi thanh đế chứng vô hoa niết bàn là bốn lần cao thượng đi tu chạm nhiệt đời
tấn công đóng
công sau tư thái và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào thổi thân
quán
nơi cửa an toàn là bốn lần cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddhadharma trên văn thuật mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 7/10/2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: hai sự trạng của không ý thức về hành động sẽ do thượng tọa tự siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy thị phước lành được các tưởng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thánh quan giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, chúng bậc chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là hai sự trạng của không ý thức về một hành động. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính thưa đại chúng tôi rất thương chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học này chúng ta đi vào một vấn đề rất là tế nhị của Phật pháp. Khi mà chúng ta đề cập đến cái sự vô tri hay là vô ý thức, nói cách khác là không biết, thì một người tạm nghiệp họ có thể có hai cái sự không biết. Một sự không biết của tà kiến, là mình làm việc đó nhanh như vậy, quá như vậy, nhưng mà mình không biết là nhân quả như vậy, thì mình cứ làm.
Dạ.
Thì do cái tà kiến, dạ, do cái tà kiến đó mình rơi vào tội khổ. Một cái không biết nó có cái cách gọi là vô tình. À, cái vô tình tức là mình không có cái chủ tâm làm như vậy, nhưng mà tại vì vô tình nó làm như vậy. Thì cái không biết của tà kiến và cái vô tình của một hành động đó nó có một cái hệ quả rất là khác biệt. Ở đây quý vị nên đặt nêu ra câu hỏi này, thì chúng ta hãy lắng nghe bài học qua phần chính kinh, sau đó sẽ cùng sư tập được sư vì giảng sư của chương trình hôm nay giảng giải sâu rộng ý nghĩa của câu vấn đáp này. Xin mời quý vị Phật tử Hoa Kỳ đọc sư phần chính kinh.
Con tự đơn thành kính đảnh lễ thượng tọa tự siêu thượng tọa giác đẳng cùng quý chư tôn đức. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ quý cô chú bác. Con xin phép đọc phần bài học hôm nay hai sự kiện của không ý thức về hành động. Sư này lên gác xe lá, ngài nói rằng tôi là giết hại mạng sống trong khi không biết. Người ấy tạo ra tội trầm trọng hơn. Và thêm nữa, ở phần quy định về luật Đức Thế Tôn đã nói như vậy: người không biết thì không vi phạm tội. Thưa ngài Nagasena, nếu người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội trầm trọng hơn. Như thế thì lời nói rằng người không biết thì không vi phạm tội là sai trái. Nếu người không biết thì không biết phạm tội. Như thế thì lời nói rằng người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội trầm trọng hơn cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, khó vượt trội, khó vượt qua, được dành cho ngài. Nó nên giải quyết bởi ngài Tâu Đại Vương, điều này cũng được Đức Thế Tôn nói đến. Người nào giết hại để sống chân khi không biết, người đấy tạo ra rồi tội trầm trọng hơn. Và thêm nữa, ở phần quy định luật, Đức Thế Tôn đã nói như vậy: người không biết thì không vi phạm tội. Tuy nhiên, trường hợp ấy có sự khác biệt về ý nghĩa. Sự khác biệt ý nghĩa ở đây là thế nào? Tâu Đại Vương, có loại tội vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vi phạm không có sự nhận thức. Tâu Đại Vương, điều đã được Đức Thế Tôn nói là người không biết thì không vi phạm tội có liên quan đến loại tội ấy, là loại tội vi phạm có sự nhận thức. Thưa ngài La Giá Sư Lá, tốt lắm, cảnh chấp nhận điều này. Đúng theo như vậy, con đã đọc xong phần bài học. Chúng con thành kính cung kính tự tạ tự siêu từ bi thuyết trẻ bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thank you.
chỉ cho cái hành động tạp chí là chân nào cũng tạo ngũ bình tội như là giết cha giết mẹ gì ta hán thành thân Phật dạy mạo chia để tăng. Thì khi mà một người vì ứng tạp ý che lấp, họ không có nhận thức được cái lý vô quả, hoặc là người tâm sân để che lấp làm cho người đó không hiểu biết được lý vô quả, để người được tạo những cái nghiệp, thì như vậy cái quả nghiệp này nó nặng nề. Thì có vậy, vì ở đây quý vị, nếu như một người có cái sự nhận thức trước đó, có cái sự nhận thức ý thức nhưng mà vì cái tâm tham chi phối này, tâm tâm chi phối, người này khi mà tạo cái điều quấy điều ác, họ tạo một cái tâm muốn sợ, có sự chấp cân tâm, có sự do dự, cho nên quả nghiệp nó nhẹ hơn là cái người mà không có ý thức mà sẽ làm bằng cái tâm bất thiện của vô trợ, thì cái quả nó nặng nề hơn. Và ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái lời ở thứ hai là cái từ lời của cái loại tội ác tâm trí, mà được Đức Phật là quy định, ngài còn chế định theo luật là cái trường hợp đó vi phạm đối với người biết mà vi phạm, còn đối với người không biết mà làm thì như vậy trong trường hợp đó là không tội, không có phạm tội như là cái tội như tâm tàn bất bình tử tưởng nước trị tội pháp luật. Cho nên ở đây trong cái câu nói này, không biết không phạm tội thì chúng ta phải hiểu những tội đó là tội pháp luật một số chế định. Còn cái trường hợp mà chúng sanh trong đời thường khi mà họ hành động có cái sự hiểu biết hay là hành động do cái tạp chí, thì như vậy đương nhiên cái hành động đó cái quả báo sẽ nặng nề hơn. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta nên hiểu rằng có những trường hợp một cái hành động làm không có thể ý thức, nếu xét trên phương diện luật chế định thì không có phạm vi phạm vào cái điều luật đó, nhưng mà xét trên phương diện cái hậu quả tác hại thì vẫn đưa đến cái hậu quả tác hại như thường. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta phải chịu. Thí dụ như một vị tỳ kheo chết cái hành động này, nếu mà bắt tội theo luật thì vị tỳ kheo đó là vô tội. Vị tỳ kheo không phạm tội hút rượu, cũng không phạm tội đại dịch, là bởi vì vị này không có biết, nghĩa là không có sự ý thức, không có sự ý thức, không có sự trí nhẽ nghĩ rằng ta sẽ để chiếc xe còn ở đây, ai đi ngang sẽ chết té, sẽ trơn ngã và chết, đúng không? Họ vì gì theo không ý thức gì vậy? Thì xét trên phương diện luôn, thì vì gì theo đó không có phạm tội theo luật Đức Phật quy định. Nhưng ở đây về cái hậu quả, ở hậu quả nó có hai trường hợp. Một cái hậu quả là với một cái sự mất mát lớn lao như vậy thì tâm của vị tỳ kheo sẽ bị rai rứt, do mình có cái sơ ý mà bây giờ phải đưa đến cái tình trạng này, làm cho người cha người mẹ chết. Thì như vậy cái sự rai rứt nó không thể nào là không có được. Rồi cái hậu quả thứ hai nữa là khi một vị tỳ kheo mà làm như vậy đó, thì trước tiên mà nếu mà luận về cái hậu quả gọi là quả di thuật đó, cái hậu quả mà thuộc về quả di thuật thì trường hợp này không thể tránh khỏi được, dùng cho là đó là cái sự dối, nó cũng trở thành ít ra cũng là tóc đất, cũng là tóc 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 còn lại kinh của gì. Ở đây trong hai cái trường hợp này chúng ta cần phải hiểu rằng cái không khí chết nó cầm một người mà thiếu sự hiểu biết khi họ hành động ác như sát sanh vân vân thì họ sẽ tạo ra tội trầm trọng. Ở đây là cái tội này nên là muốn ám chỉ cho cái quả của nghiệp. Còn cái trường hợp thì tôi nghe nói là vô tội đối với người có giết, nó là trường hợp tội ở đây là nói cho cái tội quy định theo luật mà Đức Phật ngài đã chế định ra. Do đó tôi nghe nói mỗi một cái việc làm, mỗi một cái hành động, nếu mà lượng chắc thì cái vấn đề là có tội nhưng không có tội thì chúng ta phải tự hỏi, hoặc là chúng ta phải trình bày rằng tội ở đây là ám chỉ cho cái gì. Nếu như tội ở đây là ám chỉ cho cái hậu quả do hành động đó thì đó là chuyện khác, còn tội ở đây là vi phạm tội điều tội danh mà Đức Phật ngài đã quy chế, ngài đã quy định, ngài đã chế định thì trong trường hợp đó là một lẽ khác. Ở trong cái ý nghĩa của bài học này đề cập đến hai vấn đề. Nếu như là một người mà họ nắm về luật pháp, khi một người hành động thì cái chỉ nắm luật đó thì nó phải biết rõ là cái trường hợp này đối với luật mà Đức Phật ngài chế định có vi phạm vào cái tội danh gì hay không. Cái trường hợp biết mà không biết, có sự nhận thức là thiếu một sự nhận thức, và tội có vi phạm cái tội đó hay không, đó là một lẽ. Còn một lẽ thứ hai nữa là cái hành động đó được gọi là có tội nặng. Tội ở đây trong trường hợp này là vị ấy phải biết rõ là ám chỉ cho cái gì, báo nhân quả.
ở hai trường hợp đó có sự khác nhau như thế. Đức vua thì nhờ đức vua có cái câu nghi vấn như vậy, cho nên chúng ta mới có dịp để chúng ta nghe trình bày và chúng ta hiểu rõ thêm. Bởi vì nếu không thì chúng ta cứ mơ hồ. Tại sao có trường hợp nói rằng không biết là phạm tội nặng, có trường hợp nói rằng không biết là không phạm tội, vì chúng ta quan ngang, chúng ta thắc mắc. Nhưng ở đây thì ý nghĩa đó chúng ta cần phải hiểu từ cái cách trình bày rộng như thế. Và ở đây cũng gì cũng đang nói thêm một điều rằng bất luận một hành động nào đó, trở thành nhân đưa đến quả thì khổ đau, cái hành động đó chúng ta đều phải tránh. Chứ chúng ta không thể nói rằng là tôi biết hay là tôi không biết mà làm, thì nếu mình chơi chút gì hiệu quả thì chúng ta phải tránh, phải né tránh, đừng để tôi vi phạm những cái điều xấu như vậy được. Bởi vì ở đây cũng chỉ trong cái sự tu tập, nếu nói vấn đề này nó có liên quan một điều ở trong bài kinh Hạt Muối, Đức Phật này dạy rằng là với một người không có tu tập về thân, về giới, không tu tập về tâm, về tuệ, tâm của người đó trở nên hạn hẹp. Và do vậy, khi mà người này vi phạm vào một cái điều ác nhỏ, thì cái điều ác cũng đủ sức làm cho họ phải bị hoại diệt di vật và sanh về khổ khổ. Cũng ít như một hạt muối bỏ vào trong một muỗng nước, một muỗng nước xíu, một cái thìa nước, một vài giọt nước trong cái thìa nước trong cái muỗng, thì với một hạt muối cũng rất là mặn rồi. Còn đối với người có cái sự khéo tu tập về thân, về tâm, tu tập về giới, về tuệ, về tâm, về tuệ, tâm của người này trở nên vô lượng, trải rộng, sống thấm dường trong cái thiện pháp, thì dù cho người này có lỡ vi phạm vào một vài điều ác nhỏ, một điều bất thiện nhỏ, cái điều bất thiện đó cũng không đủ sức để trổ quả đầy căm đắng cay của người đó. Cũng ví như một hạt muối không thể làm mặn được một cái giọt sông. Thì điều này là chúng ta nên biết là bất cứ một cái hành động nào khi chúng ta làm trong mà tâm thái rất ăn năn rồi hủy quả dị phục, mắc quý lệ khóc than, thì cái hành động đó chúng ta phải bỏ, chúng ta đừng làm. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng biết mà làm thì tội nặng tội nhẹ, hay là không biết là mà làm tội nặng tội nhẹ, tội nào cũng là cay đắng, giống như thuốc độc dược ở trong nhiều nó cũng là độc, nó cũng có cái độc tính, cho nên chúng ta đừng vừa rớt hơn. Còn khi mà chúng ta nói những tội ở đây là ám chỉ cho cái sự vi phạm thân. Theo luật quyết định, trở đi trong trường hợp này là có những trường hợp mà vị bị theo làm như vậy, nhưng mà vị ấy không biết không bằng tội. Ví dụ ở trong ưng hợp pháp, Đức Phật này đã quy định rằng, đã quyết định rằng Parimandalam Parvittam Vichitsikha Karniya, Parimandalam Vivacitta Vichitsikha Karniya, điều cần phải học tập là ta sẽ mặc y trang nghiêm, ta sẽ vẫn y cho trang nghiêm, tức là cái điều thẳng, không có tóc rớt, không có mặc y phục mình nó sẽ phía trước thì sẽ phía sau. Thì luật quy định rằng nếu quý vị theo nào mà mặc ăn mặc tốt nhất đồ thô là phạm từng một tội, gọi là a phát thiết lúc là tác pháp, tức là phạm vào tác ác. Nhưng mà anh a phát thiết anh chàng làm tác pháp, nhưng mà đối với không biết thì là vô tội. Chứ không biết ở đây có nghĩa là mà y mà nó bị tồn, nó bị trễ trước hoặc phía trước hoặc phía sau. Nhưng mà quý vị theo này cứ mãi chăm chú ngó về phía trước mà đi, không hay biết rằng y của mình nó đã bị trễ xuống, tức là y đã bị trễ xuống. Thì khi mà không biết thì mình là không còn tội, à biết rồi thì phải mặc lại, vẫn mặc lại cho nó đàng hoàng. Thì như vậy đó, cái từ mà gọi là không biết là như vậy. Còn cái vấn đề là nếu mà không biết do cái sự thiếu học thiếu hiểu, vợ quốc gia không có chịu học lực, không có đủ lực, ăn mặc lâu thôi lết hết, thì gì đó cũng không tránh khỏi cái sự phạm tội. Bởi vì trong lúc mà mặc như vậy, tự vị đó mặc phật chất mà vị đó nghĩ rằng làm như thế này là đã đúng rồi, mặc như thế này đã đúng rồi. Cái sự không biết này là cái sự không biết mà có phạm tội. Điều này chúng ta cũng nên nói thêm nữa. Cho nên ở đây, ở trong luật cũng dạy rằng là có những trường học mà bị điện theo do vì thiếu học hiểu, cho nên không biết cái gì là tội, cái gì là phạm, cái gì là không phạm. Thì khi mà không biết như vậy mà bị đó có cái hành vi trái với luật hay là vi phạm với luật, thì bị đó vẫn phạm tội như thường, vẫn phạm tội tắc ác, như là tội đối với chị hoặc là tội đối với chị, vẫn phạm như thường. Chỉ có một vài trường hợp bị là biết rõ nhưng mà bị đó biết rõ về luật lệ, nhưng mà trong lúc mà hành động như vậy thì gì đó không hay. Ví dụ như cái điều luật, một cái điều luật khác, một vị tỳ kheo khi mà thọ thực miệng còn bất thực mà nói chuyện, nói chuyện trong lúc miệng còn bất thực, tức là nuốt chưa hết,
thì nghĩ đến dầu cho vị đó biết hay là không biết vẫn phạm tội. Nếu mà nói trên cái khía cạnh này thì chị phân tích ra thì nó có nhiều vấn đề. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói một vài vấn đề để thấy rằng cái điều thứ hai, cái điều thứ hai mà Đức Vua là đã trên đá, ở Đức Vua Milinda, Đức Vua Milinda đã trình bày thì nó lại liên quan đến như thế giác là luật mà Đức Phật ngài đã cấm chế, ngài đã chế định, đã quy định. Còn trong cái phần thứ nhất là nói một cái lý của nghiệp là tạo quả, hành động nghiệp để rồi tạo quả gì thuộc hành. Thì cái lý thứ nhất là nói ở trong trường hợp này không có chi gọi là mâu thuẫn giữa hai cái vấn đề đó được nói đến. Nói thêm rằng là một cái hành động mà có cái sự cố ý và hành động không có sự cố ý, cái hành động mà có sự cố ý thì cái hành động đó nếu phạm tội thì luật mà nó cũng tạo ra cái quả tội về nghiệp mà không vui. Còn cái hành động cố ý nếu mà nấu trên phương diện luật thì không có phạm tội, nhưng mà nấu trên phương diện quả nghiệp thì nó cũng vẫn có vô vàng chút ít. Cho nên ở đây vấn đề chúng ta nên phân biệt là chỗ biết và không biết, cố ý và không cố ý. Cái chỗ biết và không biết đó, chỗ biết ở đây nó bao hàm nghĩa là người đó không có trí tuệ để nhận thức, chứ cũng không trí tuệ để nhận thức về những nhân quả nghiệp báo, hay là không nhận thức được cái hành động của mình đã làm sẽ gây cái quả như thế nào. Thiếu được cái nhận thức đó thì như vậy gọi là tình trạng không biết, thì người đó có cái sự hành động quấy ác thì nó sẽ lưu đến của quả sâu sắc hơn. Còn nếu mà trường hợp mà không có cái quý lẫn chuyện gì khác, cho nên ở trong vấn đề này chúng ta phải phân tích ra nhiều khía cạnh. Chúng ta nói từ khía cạnh một thì chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề nó rõ hơn. Bài học này cũng đơn giản, không có cái gì nó rắc rối lắm thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ trình bày một ít nhiều phần lớn thời gian còn lại để dành cái thời gian đó cho chuyên công đức thảo luận dưới sự điều hậu của thượng tọa Nhật Tản. Bởi vì khi mà thảo luận thượng tọa Nhật Tản điều hợp sẽ nêu ra những câu hỏi có liên quan đến khía cạnh này, liên quan đến khía cạnh khác, thì như vậy chúng ta có nhiều thời gian mà vẫn có thể sinh hoạt được. Còn khi mình cái đề tài đưa ra thì cái đề tài của bài học chỉ có bấy nhiêu. Nếu như mà chúng tôi giảng, khi mà chúng tôi giảng dạy trình bày chỉ nằm ở trong cái ý nghĩa đó, trong cái ý nghĩa đó thôi, nếu nói nhiều quá thì sẽ e rằng nghe như là một cái chuyện nặng nề, nên chúng tôi kết thúc ở đây. Và bây giờ thì chính cung chính thượng tọa giới cảnh đều họp cho một buổi thảo luận này với chiều tôn đức và đồng rừng đại đức pháp năm để có tính những đức tự nhiên không biết là đại đức tự chí thân có mặt ở đồng rừng thì được có thể tham gia được đi những phần thảo luận hay không. Đại đức chí thân là người đặc biệt đặc trách cái công việc ở tại chùa Pháp Bảo Mỹ Tho. Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho thì mình gọi là ẩn biết, nhưng mà trụ trì là Đại đức Vô Hiền thì Đại đức đã được học với tôi nhưng chức lan rồi thì Đại đức chí thân đặt hết ở đó, cũng là một vị giảng sư ở trung tâm Pháp Bảo Mỹ Tho. Nếu mà được hôm nay nhất lắm hỏi chí thân cho tôi nha, về một số quan hệ nha, về bây giờ xin cung kính xin gọi là nam mô thầy.
Sa thú, cái bậc thượng tọa siêu trước khi mà tỉnh chư tăng thảo luận thì chỉ xin thượng tọa có thể làm sáng tỏ năm cái biết thôi. Một cái biết để cho quý Phật tử được rõ về tâm cái biết này. Bạch Thượng Tọa Siêu có một cái biết đầu tiên đó là có, mình nói cái không biết đầu tiên đó là ví dụ như có một chuồng cải lương là tấm lòng của biển. Ở trong chuồng cải lương đó có một câu chuyện là một cái cô tiểu thư cổ nặng nhẹ với người vú nuôi, nhưng mà cổ không biết người vú nuôi đó là mẹ ruột của mình, và không biết đó là mẹ ruột của mình nặng nhẹ. Thì bạch thượng tọa thì sư cái không biết đó nó có làm cho cái nghiệp của cổ mà chửi mắng nặng nhẹ với cái người mẹ mà mình không biết là mẹ đó nó có giảm đi hay không? Hay ví dụ một người nào đó, một người lính ra trận mà họ bắn, họ giết một người bên địch mà họ không biết là cái người đối phương kia là cha của mình đó, mà họ giết thì họ có phạm ngũ nghịch đại tội hay không? Thì thưa tôi quan nghĩ nói rõ về cái không biết này, tức là trong trường hợp một người mắng chửi hay là giết một người khác mà không biết ý thức được đó là người đó là cha là mẹ mình, thì cái không biết đó có giúp cho người đó tránh được cái tội ngũ nghịch không? Xin thưa tôi từ siêu quan nghĩ làm rõ. Bất thiên tòa thầy siêu ở trong room không nghe được, xin thỉnh tòa khoa nghĩ cầm mic lại. Quý thần tượng hoa nghĩ chờ chút, thì tòa thầy siêu lúc này được chuyển đôi khi nó có trọng trạng. Yeah. Hôm nay thì đây là một đề tài mà nó cần rất là nhiều sự thảo luận, và chúng ta chịu khó kiên nhẫn một chút, và sau khi làm rõ nghĩa chuyện này đối với sự tập từ siêu xong thì chúng ta sẽ nói về năm cái không biết. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có sự thảo luận của những chư tăng. Không biết là không biết là có vị đại viên là chùm của sưu tập từ siêu cho sưu tập Eastern hiện tại đang có vấn đề internet chúng ta cũng nghe được không? Dạ. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút.
Cha mẹ của mình
Nhưng mà người này trong lúc hoảng hốt hoặc là trong lúc nóng giận, một người đứng trước mặt của mình á, đứng trước mặt của họ mà họ mắng chửi người đàn ông như người đàn bà đó, mắng chửi bằng cái tâm sân, dù không phạm luật đẻ tội, nhưng mà người này cũng phải bị mang cái hậu quả là do cái ác khẩu hay là do cái khẩu ác nghiệp hay là do cái ác nghiệp. Ở cái trường hợp này chúng ta cũng phải cân phân như thế. Và đây là câu trả lời chúng tôi cho câu hỏi mà chúng tôi đã đăng tuần lên. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, nước mô của thai giá. Con thần kính mạnh lễ quý sư công đức. Con kính chào quý phụ tử nữ và thân chào quý phụ chú bác anh chị. Dạ, con thấy thượng tọa chắc chắn đã bị rớt nét rồi. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính được thuyết giúp thượng tọa giác đảng trong giây lát ạ. Con kính thỉnh sư ạ, nước mô của thai giá.
Chúng ta xin rất là thưa quý phụ nữ, nãy giờ gặp một cặp đôi internet giống như sư tổ thầy siêu và bây giờ mới trở hồi được. Được biết là sư tổ thầy siêu đã trả lời cô thảo luận một hồi nãy chúng ta nói cô thảo luận một là một người đánh đập rồi tổn thương hay là giết một người khác mà không biết những người bị hại đó là cha hay mẹ của mình, thì nó có thoại cái đó là một trường hợp không biết cái đối tượng đó là ai. Bây giờ chúng ta nói tới một cái chuyện không biết là không biết của nhân quả. Ví dụ như một cái người mà họ chuyên kể chuyện tế, kể chuyện chú Lâm. Và khi kể chuyện chú Lâm á, thì họ làm cho người khác nghe một cái tâm phóng dật. Nhưng mà họ tin rằng họ đang làm cái việc đó là họ làm việc tốt. Họ đang làm cái việc đó là làm cho mọi người cười, tức là họ tạo sự nghiệp. Nhưng mà ở trên thực tế thì họ đang làm cho người ta phóng dật. Và theo ở trong kinh Đức Phật dạy đó, một không phải là vì họ kể chuyện tiếng mà tạo ra ác nghiệp, nhưng mà do cái tà kiến họ tạo cho ta phóng dật, và họ nghĩ rằng họ đang tạo phước do tà kiến họ sanh vào địa ngục. Thì cái không biết mà do tà kiến đó, cái không biết cái tà kiến phải chăng á là nó sẽ là một cái yếu tố tạo khiến cho cái quả của nghiệp nặng hơn, có phải như vậy không? Thì bạch thượng tọa Tổ Siêu, cái gọi là không biết nhân quả thực sự đó, thì chúng ta có liệt vào một thứ không biết ở đây không? Kính thỉnh thượng tọa.
Rồi chúng ta có nghe được không ạ? Chúng ta có nghe được chúng ta nói không? Ồ, tốt quá. Đã cho vậy. Chúng ta có đọc được hai cái vần chữ của thần tọa. Trong cái câu thổ lần hai đó, không biết nhân quả của hành động có phải là sự không biết được đề cập trong bài học hôm nay chăng? Mỗi mặt ví dụ một người thường để đi chú Lâm lên khai thác làm cho tâm mình không giật, nhưng mà tin rằng mình đang khi ăn muốn đứt của người đời. Thì ở đây những thứ gì? Cái chữ không biết nè. Ở trong bài học hôm nay có hai vấn đề. Được vấn đề thứ nhất là không biết nhân quả, nghiệp báo mà người đó hành động quấy, thì như vậy người đó vẫn phạm vẫn tạo cái ác nghiệp và như kết quả của đạo. Cho nên cái chữ không biết Achan Nam Tát ở trong cái thế đầu đó, tức là không biết quý vị quá do tại chi chi phối vì do vô mình hay chi phối. Còn cái chữ không biết trong cái phía sau đó anh làm tắt tí Achan Nam Tát tắt vô tội đối với người không biết. Chữ không biết trong trường hợp này không phải là không biết nhân quả, mà chữ không biết ở đây thì là người này không có cái sự ý thức cái hành động mình làm, hay không có cái sự cố ý làm, không có sự cố ý làm mà không có sự cố ý, không có biết được cái chuyện mình làm đó là phạm thiên lực, thì cái trường hợp đó là không biết. Nhưng mà chữ không biết đó thì nó không phải là cái trường hợp không biết nhân quả của hành động. Còn cái trong cái câu đầu á thì nói cái chữ không biết ở đây chỉ do cái gì đó là không biết nhân quả của hành động. Cái chữ không biết ở đây là phải hiểu trong hai cái cạnh như vậy. Thì đó là câu hỏi, câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của chúng tôi rằng về nguyên nhân của thầy.
Bởi vì thời xưa cũng có khi chúng ta không nói cái nghiệp gì trong đó là giới luật. Có trường hợp một người họ làm một điều gì đó nhưng mà chưa bao giờ họ biết rằng điều đó trong luật cấm hết. Tức là họ phạm luật vì thiếu hiểu biết. Dạ, họ phạm luật vì thiếu hiểu biết. Thì bởi vì thời xưa cái phạm luật vì thiếu hiểu biết đó có được tính là tạo cái nghiệp hay không? À, chúng ta nói giới mà chúng ta nói tạo nghiệp như trong trường hợp như vậy là ở trong nguyên tắc á, một cái vị tùy theo mà biết về giới luật á, thì không có sai tăng về lê trước khi rạng đông. Nhưng mà vị này từ hồi con chùa tu giờ không nghe ai nói chuyện đó hết, mà không làm thì mình có tính là vị đó có vi phạm học giới và nó có trở thành nghiệp, nó có nghiệp gì không, nó có tạo nghiệp gì không? Xin kính thỉnh sư tổ thưa sư. quý Phật tử đang quý vị có thể kiên nhẫn một chút. Chúng tôi biết là đường trình của Thiền Tòa Tự Sư đang gặp nhiều trục trặc, nhưng mà chúng ta nhưng mà chúng ta đang chúng ta đang cố gắng để thảo luận một đề tài rất là tế nhị. Xin quý vị Phật tử có thể chờ một chút.
Ở đây những cái khía cạnh này chúng tôi xin được trình bày
bấy nhiêu. Và kính thỉnh thượng tọa giới cảm trở lại năm mươi của thầy.
Mà thưa thầy sư, hôm nay là một chuyện rất là phiền phức, tại vì ở đây chúng ta thảo luận về cái chủ tâm cố ý. Bây giờ chúng ta biết mình làm ruộng thì phải cày ruộng, mà hãy cày ruộng thì luôn luôn giết con này con kia. Nếu chúng ta ở miền quê thì chúng ta biết chuyện đó, giết cua, giết ốc, giết cá, rồi bao nhiêu sinh vật nó sống ở dưới, bao nhiêu sinh vật sống dưới biển, bây giờ ruộng, bây giờ chúng ta cày ruộng tức là chúng ta giết hại những sinh vật đó. Nhưng mà chúng ta không thể không cày, không cày, nếu không cày thì làm sao làm ruộng được, có làm ruộng thì đói. Thì như vậy mình biết rõ là mình cày ruộng á thì sẽ có con vật chết, nhưng mà mình cái ý của mình là chỉ mình muốn cày thôi chứ mình không muốn giết nó. Thì như vậy trên phương diện nhân quả thì nó có, chúng ta tính như thế nào, xin chúng ta nói như thế nào, xin kính thỉnh được rồi.
Một cái nơi gieo mạ cái lúa thu hoạch quy lợi là cái nhà thấm. Nếu mà chỉ ta ý như vậy đó thì cái chuyện mà bị đất cài mà nở bóng làm chết cái sinh vật đó, thì bị đó cũng không, cái người nông dân nó không có tạo nghiệp, không có tạo ác nghiệp, không có tạo ác nghiệp các thành. Nhưng mà cái trường hợp ngang cái nước cày ruộng, cái lưỡi cày nó đi ngang qua một mảnh đất, mà người nông dân đó họ thấy được một cái sinh vật đang bị cái lưỡi cày của chính ông ta cày ngang qua, lướt đầu hay lướt tay chân hoặc là nước nhân thân mà không hoặc là chết. Khi thấy như vậy thì cái bác nông dân này bác lại có cái tác ý về cái đối tượng mà bị giết chết, cái chetana đó, chetana đó nó tạo nghiệp là ngay cái bộ chetana đó. Chứ còn cái chuyện đã xảy ra mà không biết, hoặc là cái chuyện sắp tới nó chưa có xảy ra, thì trường hợp này không định, không có hoàn tội, không có mang được cái gì khác sạch. Thí dụ như là trong lúc này rủ, bởi vì cái việc độc tháng, cái việc đó không phải là một việc mà sắc tăng, cái việc lòng án mục đích là để sẽ trồng lúa thôi. Nhưng mà trong cái quá trình làm thì cũng phải là trong quá trình làm cũng làm cho chúng sẽ chết. Nhưng mà người này không có sự cố ý thì cái trường hợp đó nó lại là khác. Ở đây nó có nhiều trường hợp, ví dụ như ngày chắc của Ba La, chắc Ba La là bị mù đôi mắt, ngày đi tiến hành trên con đường vào cái lúc mà trời mới vừa tạnh mưa thì những con rùa nó bò lên trên mặt đất, bị ngày đi tới đuôi ngày đạp dẫm là chết của Phật đó, các vị theo khác hàng ngàn quân thi bạch trình với Đức Phật ở Đức Phật Tam Bảo rằng ở vị ấy không có cái sự quý, cho nên là không có phạm tội, không có sự quý. Thì ở đây quý vị, một cái trường hợp nữa là một cái nàng chánh nữ vốn là một vị thánh cư sĩ của đời vườn từ hồi còn tiểu thơ, còn là cô gái nhỏ, đến khi mà trở tuổi trưởng thành được gả cho người Phật tâm và hàng ngày cô thánh nữ ấy phận là chuẩn bị cung tên cho chồng đi vào rừng để tập ăn. Thì các vị thì theo thuyết được cái sự kiện đó bạch trình hội Đức Phật là một vị thánh trong đời vừa mà có cái hành tập ấy thì có phải là phạm thứ nhất sát sanh không, bởi vì chuẩn bị thế giới cung tên vương đạo để mà gì ông chồng đi vào rừng tâm ấm. Thì lúc bây giờ chúng tôi cũng dạy rằng một vị thánh cư sĩ thì không có cưới thất tâm, vì đó là nghĩa tái là một cái bổn phận thôi. Thì ở đây cũng gì Đức Phật nó thiết một cái câu chuyện là nó thiết câu kệ trong một cuốn một bàn tay không thương tích có thể nắm đúng đó mà không có bị tổn hại. Thì khi một cái tâm không có ác ý thì như vậy cái hành động của vị đó sẽ không phải bị mang cái nghiệp quả khổ. Ở đây chúng ta phải hiểu gì cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là hễ mỗi khi mà chúng ta làm chết với tâm cái gì là chúng ta cũng mang nghiệp, nó tùy theo trường hợp của tâm chúng ta coi như chúng ta nghiệp quả của ta cái gì. Xin lỗi thì là mấy bà mấy cô mà đi nấu ăn ở trong gạo có đôi khi có những con sông gạo trong đó mà trong nước đem gạo ra đổ vào nồi rồi họ do gạo chắc nước ra rồi đem nấu, trong lúc đó họ cũng sắc xanh, họ cũng làm chết chúng sanh, thì vậy người đó không mang nghiệp đâu, người đó không mang nghiệp. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là để có chúng sanh chết là mình mang nghiệp, phải do mình có sự tác ý gì không, cố ý gì không, phải tính thừa chuyện đó thì cố ý gì không. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trên phương diện nghiệp quả rất là phương minh. Chúng ta cố cần phải đợi đưa ra nhiều cái chứng cớ, nhiều cái điều luật, những cái điều khoản ở trong luật để chúng ta xem xét có tội không có tội, nghiệp hay không có nghiệp, mà chúng ta sẽ xét lại chính nội tâm của mình trong lúc làm bằng tâm gì, tham sân si, hay là trong lúc đó chúng ta làm bằng tâm gì, bằng tâm vô tư khác. Chúng ta có sự cố ý làm hay làm ác hay là không có sự cố ý làm ác, nhưng nếu chúng ta còn phải xét lại. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Thanh Như Vậy Nam Mô Bổn Sư.
Bạch thượng tọa Thanh Như Vậy có một trường hợp này, có trường hợp này là mình biết rõ sự việc, mình biết rõ sự việc và mình cũng là người có phần ở sự việc. Ở đây trường hợp là đưa ra cái tơ lụa mà mình xài đó, và cái tơ lụa mà mình xài tơ thì con tầm thì nó ngã tơ, nhưng mà khi mà họ lấy tơ đó thì lúc con tầm nó nằm ở trong cái kén tức là nó ngã đi quanh và người ta bắt buộc phải lụa cái đó lên và họ phải lụa lên. Thì bây giờ nếu mà một cái thước mà tơ lụa mà mình xài là không biết bao nhiêu con tầm bị lụa bị giết, thì như vậy đó là khi mà chúng ta xài tơ lụa đó cái nghiệp quả chúng ta ra sao? Xin tỉnh thượng tọa Hoan Hỷ nói rõ về điều này.
Thưa quý Phật tử, quý vị quan hệ kiên nhẫn chờ đợi trong một chút. Liên viên hôm nay của Thượng Tổ Thế Siêu gặp nhiều trục trặc. Và chúng tôi không biết là Thượng Tổ Thế Siêu có trở lại không. Phải nói một điều là ở trong đề tài mà biết và không biết thì nó tất cả chúng ta có hàng chục câu hỏi mà chúng ta cần phải làm rõ. Chúng tôi rất là tiếc rằng người Phật tử ở trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày đó không có ít có khi có ai trình bày vấn đề này. Và cái cách nói của chúng ta thường là cái nói bỏ đoán, cái nói của chúng ta là cái nói là cho cái tư ý chúng ta, chứ chúng ta không có dựa trên kinh nghiệm. Dạ. Nên quý Phật tử và thấy thưa tôi sẽ trở lại xin thỉnh thưa rồi.
Vừa phải lụa về
để mai y phục thành che thân. Ngoài cái chuyện che thân ra thì còn là một cái đồ trang phục, một cái trang phục cho nó tươi tắt, cho nó đẹp. Mình chỉ có ta thấy như vậy thôi, chứ mình không có suy nghĩ rằng kẻ kia là cái xuất xứ của những cái cung vật nó như thế nào. Nếu mà chúng ta có sự suy xét là chúng ta có sự suy tư là cái chất lượng cái những cái vải lụa này là do người ta giờ từ tơ của tầm, muốn lấy tơ tầm thì người ta phải là luộc chín cái kén rồi ta bóc cái con tầm ra khỏi con kén đi, người ta lấy đi cái tổ kén đó để người ta kéo thành sợi. Bữa đây tôi chỉ nhớ như mà mình có cái sự chi tiêu như vậy, mình có cái sự chi tiêu như vậy rồi mình dùng cái tơ lụa đó mình cảm thấy nó trơn bướt, nó mát mẻ, mát da thịt thì chúng tôi vui thích. Thì trong trường hợp chúng ta mới có sự liên đới, chúng ta mới có sự liên đới ở trong chặt. Chúng ta làm như là mình không biết gì cả, có chỉ để mình tài vậy thôi. Thì như vậy chúng ta lại không có bị riêng lớn. Còn nếu chúng ta suy xét thì chúng ta biết được mà chúng ta vẫn cố dùng tài tài cách một cách là hân hoan thì trường hợp chúng ta mới có sự liên đới, liên đới nhiệt quả. Cho nên những cái câu hỏi đã được trình bày dùng trước rồi sau nữa thì chúng ta chỉ nói như vậy một điều như thế này chúng tôi vậy. Chưa ta đang ăn với tâm vô và mang vào đây mấy ngày chưa bị theo. Ta nói sự quý là nghiệp. Thế mà chúng ta có sự tác ý như thế nào, quý như thế nào thì trong trường hợp đó nó sẽ nghiệp đã được, đã được hình thành từ ở cái chuyện tác ý thì sẽ có chuyện đó. Như vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy.
Ta không cứ trình sự tổ thầy siêu. Mới đây xin trình sự tổ thầy siêu một lần nữa là thí dụ như ở trong trường hợp mình cố ý sát hại một sinh vật, nhưng mà cái việc đó nó không thành, là cái việc đó không thành, tức là có rắn sức giết nhưng mà cái đối tượng nó chưa có, cái sinh vật nó chưa chết vì cái sự rắn sức đó, thì trên phương diện giới luật đó thì chưa có đủ điều kiện để gọi là phạm giới sát sanh. Nhưng mà phải chăng trên phương diện nghiệp quả đó thì nó vẫn có quả báo như thường, và quả báo như thế nào xin thỉnh sư tổ. Rồi đến khi mà có tình huống, cố gắng giết
rồi là quách thần cát ngoài nhà mô tôi không biết thì như vậy là đã tạo thêm cái gì thứ hai. Nếu mà giết được rồi thì nó tạo cái gì nghiệp ở giai đoạn thứ ba, thành nó hình thành cái tội, cái quả gì người bị sắp đặt. Nhưng mà ở hai giai đoạn đầu chỉ là muốn giết và cố ráng cái giết, nhưng mà giết bất thành, không thành, giết không thành thì vẫn hoan nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp ở hai giai đoạn thì nó có cái sự khác nhau một chút, nó khác hơn cái nghiệp khác thành. Cho nên ở đây khi mà chúng ta biết được điều này đó, thì chúng ta có thể dùng trí tuệ để chúng ta chia sẻ. Thí dụ như có những người trong cuộc sống của họ, họ tại sao có những cái giai đoạn họ hốt hoảng sợ hãi là do những người khác truy sát. Có những người trong cái thời trẻ, trong cái có một thời gian họ đi lính tráng chẳng hạn, hoặc là họ đi sống ở cái vùng Việt Minh hay là những cái vùng quốc gia này chẳng hạn, thì lúc bây giờ họ bị truy sát. Hãy họ sống dùng bên đây, họ làm việc bên đây thì bên kia truy sát, họ làm việc bên kia thì bên đây truy sát. Họ luôn luôn sống trong cái nơm nớp lo sợ, dù sau đó họ bình yên, họ không có chết, nhưng mà họ phải bị lo sợ. Thì trong trường hợp này chúng ta tin chết, chúng ta biết rằng trong đời quá khứ họ cũng đã từng có cái sự cố ý, có cái sự muốn giết và có sự ráng sức giết, nhưng mà giết bất thành. Chính do sự bất thành đó, sự bất thành bị sát sanh đó, mà đời này họ bị truy sát nhưng mà họ không chết được. Nhưng mà họ vẫn có sự hốt hoảng sợ hãi, phải trốn chạy là do nơi bị người ta, do nơi trong đời quá khứ chúng ta có sự muốn ý muốn giết và đang muốn giết. Đó là quả gì như thế. Còn nếu mà tính theo cái luật gì, theo cái luật mà luật xã hội đó, pháp luật của xã hội đó, thì một người có ý nghĩa là cố sát nhưng mà sát bất thành, nghĩa là chưa có giết chết thì cũng vậy, chẳng hạn không có phạm tội. Cái luật gì báo nó khác, một cái luật mà Đức Phật thì quyết định nó khác, một cái luật của xã hội họ quy định nó lại là khác nữa. Cho nên cũng phải tùy. Nhưng mà thể chúng tôi có ác ý từ con đầu á, thì đương nhiên là chúng tôi phải đến thấy hậu quả nào. Hậu quả dù nhẹ dù nặng chúng ta cũng phải có. Chúng ta đọc ở trong lịch sử của Đức Phật gặp những cái trường hợp, đừng có nói chuyện về trong lịch sử Đức Phật là trong cái một cái giải cũng có phút thôi. Quý vị đọc cái kỹ, quý vị sẽ có một vài trường hợp mà quý vị gặp là do đời quá khứ khởi lên cái ý ác, hay là nấu lời ác hoặc khi ác, nó phạm tội như nó mang những việc như thế nào. Thí dụ như một người giàu không giết, nhưng mà người đó hâm dọa làm cho người khác sợ là mang về tới cái gì, hâm dọa sẽ giết chết, thì cái đó là cũng là mãn nghiệp rồi. Còn cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu là nghiệp nó có ba trường hợp: một là ý nghiệp, hai là ẩu nghiệp, ba là thân nghiệp. Ý nghiệp là khởi lên cái ác ý muốn giết hoặc là ráng sẽ giết, rồi ẩu nghiệp tức là nói những cái lời hăm dọa làm cho người khác sợ mất ăn mất ngủ. Rồi thân nghiệp tức là cầm gương đao khí giới đi đến là chặt đầu người ta hay lăng của người ta, thì cái trường hợp thân tuổi đưa đến như thế. chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của từng người giám như vậy là một thằng nhé.
Bất kỳ từ xưa ngày hôm nay chúng ta có một cái hiện tượng là có những người đó họ bị cái chứng bệnh về tâm thần là họ không chửi, họ không ăn cơm được, họ không chửi người khác thì đời sống họ nó buồn,
lúc nào không thể chửi người khác.
Dạ, có thể là nó một hầu như mỗi ngày họ viết một bức thơ, họ post trên internet, họ chửi người này, họ chửi người kia, họ vu vạ người nọ, nhưng mà những người này họ không chửi, họ không sống được. Dạ, đời sống họ sinh ra phải chửi. Ví dụ như khi mà mình muốn nói một điều gì đó mà mình chỉ biết người khác, mình cực cánh đã lắm, mình phải nói. Mà mình còn người này là lúc nào họ cũng sẵn sàng trong lòng, họ tuôn ra trăm ngàn thứ, họ vu vạ, họ nói đủ thứ chuyện đó. Thì khi mà mình thấy người đó làm, mình biết người đó bị tâm thần. Nếu người tâm thần họ làm như vậy thì những người đó mình có kể là họ bị họ có tạo nghiệp hay không, hay là họ cũng tạo nghiệp mà tạo nghiệp nhẹ hơn. Tại vì ở trong luật pháp hiện hành đã sẽ nói rằng có nhiều người bị vấn đề tâm lý, thành ra họ tạo ác nghiệp, thành ra nên khoan hồng cho họ. Thì trên cái diện nghiệp báo, một người mà bị chứng cái bị vấn đề chứng bệnh tâm lý như vậy đó, thì chúng ta nói sao tự nghiệp của họ, kính thưa thưa bà. Dạ, thưa Phật tử, thưa quý vị, quan thị, hôm nay mấy đồ sau này thì Phật tử siêu xài 3G đó, thành ra từ đó hay bị gián đoạn liên truyền. Mà đề tài này đó thì thật ra nó hơi khó khăn để chúng tôi hỏi gì khác, vì nó không được liên tục đó. Do đó chúng ta cố gắng kiên nhẫn một chút, và quý vị kiên nhẫn một chút. Sau câu này chúng tôi chỉ còn một câu nữa thôi. Và hôm nay chỉ có 9 câu để hỏi sư tập từ siêu xong rồi chúng ta sẽ nghỉ. Nhưng mà quý vị còn nghĩ cho nhiều lúc đường truyền nó còn nhiều sự trục trặc như vậy. Hy vọng rằng sư tập từ siêu có thể trở lại.
sư vị không thấy chuyện họ thì sư trở vào. Có lẽ là câu này thì xin được thỉnh thỉnh vợ Pháp Đăng. Sư Pháp Đăng có mặt ở trước bác không? Nếu sư Pháp Đăng có mặt ở trước bác, xin thỉnh sư gọi cũng nghĩ trả lời cho câu đường số 8. Hy vọng rằng sư Pháp Đăng có mặt ở trước bác. Xem ra thì sư Tổ Pháp Đăng cũng không có mặt trước máy. Sư Tổ Tự Nguyện, không hiểu sư Tổ Tự Nguyện có nghe được không? Không biết sư Tổ có nghe được không? Nếu sư Tổ Tự Nguyện nghe được thì xin. Sư Tổ Tự Nguyện, nếu một người khác mà thì chửi bới người khác là chỉ vì người tâm thần đó, thì người đó có tính là ác nghiệp không? Ở đây không phải là họ bị điên, bị loạn. Nhìn thì họ rất là bình thường, nhưng mà họ quá sắc là hãy chửi. Mà không chửi là không được. Thật ra hết chửi người này tới chửi người kia thì thế là cái chửi bới mà do cái tận khác thì cái đó có tính về cái gì hiệu quả như thế nào trên tỉnh thưa con.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai. Có từ kinh lễ đến thần thật thì sẽ tổ chức siêu thần thật nhất tán thượng tọa cũng đang đến phát tính đến thành cũng siêu tăng anh đang hiện diện thân chào phụ nữ của chúng tử. Và có cái bậc thượng tọa quả thật thì nếu như một người mà tuy họ không tâm thần nhưng có thật không quen chửi, họ chửi không biết được thì họ nói rằng là như vậy thì họ, ở đây chúng ta thấy tuy là họ không có tâm thần hay là họ không có một cái chúng ta gọi là cái người thường hay là không có ác khí như là cái tật luôn nó quen, nhưng sự thật ra chúng ta nói cái đó cũng hiểu ra sai rồi. Thì thật, cái mà chúng ta nói cái lời nói ác, nói cái lời nó sân độc, để chúng ta tạo nghiệp ác. Có một số người nói rằng cái thánh tôi nó như vậy, chứ tôi không có tham, không có độc gì, cái thánh tôi bực bội, tôi nói vậy thôi, chứ quả thật tôi không có lưu tâm, không có khắc ghi. Nhưng quả thật thì ở đó họ không có cái mưu sâu kế đó, để mà kéo dài cái thời gian để hãm hại người, hay là tìm cách để mà hại người. Nhưng ở đó ngay lúc mà chúng ta, ngay cái hiện tại lúc mà chúng ta bực bội, mà chúng ta phát cáo lên, thì ngay khi đó chính là cái khẩu nghiệp ác của chúng ta cũng đã tạo ngay khi đó. Quý vị nghe chúng tôi cũng nói rõ không ạ? Chủ nhật có nghe nói rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cùng mẹ chúng. Thì thường thường chúng ta cơ đừng nghĩ cái chuyện đó là mình cái tật mình nóng như vậy, cái tật mình đó chính là cái xấu. Mà nhiều khi mà quấy mà cho là phải, đấy là một tà kiến thứ hai. Thì chứ thật sự tôi không có sai, tôi không có ác xấu gì. Mình cho nó là cái chuyện bình thường, cho nó chuyện tầm thường nữa, thì đây chính là một điều mà chúng ta lại bị một cái tà kiến nữa. Cho nên quả thật thì một người mà do cái vấn đề, nếu mà là một vấn đề, ngay cả vấn đề tâm thần, thì ở đây cái vấn đề tâm thần này, cái tạo nghiệp thì nó tương đối nó nhẹ hơn. Chứ còn nếu như nói rằng không thì cũng chưa chắc. Thì bởi vì ví dụ bây giờ là không có phạm tội, hai người điên ở trong luật cũng vậy, người điên, người bị tâm thần thì không có phạm cái tội như địa nghiệp, và vẫn có thể tùy theo cái họ làm vẫn có thể cái mang. Nhiều khi do họ sân tâm quá, họ không kiềm chế, do họ điên loạn, thì quả thật thì ở đây thì nó cái đầu tiên nó cũng chính là cái tâm bất thiện rồi, chứ nó làm phải là cái tâm thiện nữa. Tuy nhiên là lúc đó họ không có phải là dĩ nhiên đánh đập người ta không bao giờ đánh đập trong cái bình thường được, nhưng với cái tâm trạng điên loạn thì cái tâm trạng điên loạn đó cũng là cái tâm phóng dật. Nếu chúng ta phân tích theo cái tinh thần của nghiệp quả mà theo tâm, thì tâm điên đó, tâm mà nó lao cao thì nó cũng chính là tâm phóng dật. Nhưng hỏi rằng nó cấu thành cái nghiệp mà để mà họ chưa điên, thì ở đó họ cũng, nếu họ có thể kiểm soát được một chút xíu, do cái ta nói no quá mất ngon, giận quá mất khôn, thì cái đúng quá thật thì hoặc là người ta đến khi người ta đến một cái độ mà chịu hết nổi rồi, người ta không biết cái gì hết, người ta làm người ta cũng không biết, là cứ gặp nhau là xả tới thì có tự mà sẽ hỏi nó kêu, tức là họ đụng coi như là ba cái vũ khí dao mát gì đó, cái vũ khí nào họ cũng sắn tới thì họ cũng có thể là họ cũng giải quyết cái đối tượng trước mắt. Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái hành động nào cũng vậy, dầu cho là cái sơn độc nó cố ý quỷ, nhưng điều nó cũng làm bằng cái tâm để quỷ diệt đối tượng, thì cái quỷ diệt đối tượng nó chính là một cái hành động nghiệp. Thì là không có một sự cố sát để mà người ta chết hay gì, nhưng ở đó là một cái sự quỷ diệt đối tượng trước mặt. Họ bực bội, họ la lối, ngay cả họ chửi bới hoặc là họ đánh đập, thì tất cả những cái đó đều tạo thành một cái nghiệp mà chúng ta thấy là nó ở quý vị ở trước, ở đối tượng trước mặt mình. Thì dầu cho là có thần kinh hay không thần kinh, bị tâm thần hay không tâm thần, thì nó cũng là một vấn đề mà nó cũng gắn ghi sắc lại. Cho nên vì vậy chúng ta làm cái việc mà chúng ta nhớ là cái tánh mình xấu thì mình biết đó chính là xấu, chứ cái tánh tôi nó coi vậy chứ tôi nóng nảy vậy chứ sự thật tôi không có ác. Dạ. Thì cái cách nói như vậy là nói theo cái con người ở xã hội, tức là mình không có mũ sâu kế độc để hàng hại người, thì đó chỉ là cái miệng người của chúng ta thôi. Thì sẽ có cuộc sống bình thường xã hội, người ta nói về cái người mà nó sân, nó ầm ầm đùng đùng, nó mau muội, thì cái mau muội đó và một cái mà vấn đề mà mũ sâu kế độc đó, mà cái tham ác đó nó là một cái kéo dài, nhưng cái sân độc đây là một cái điều cũng tạo nên cái nghiệp bất thiện. Và cái mật thượng tọa có được nó đều xin hình bài như vậy, nếu có điều gì cần bổn tốt thiết tỉnh không cần biết ngày. Nam mô Phật Thầy ạ.
Phật Thầy xin kêu từ tổng chí Quỳnh. Thì đó đang, thì đó có trước máy không? Không biết thì đó đang dậy thì đó có còn trước máy không? Dạ, thì đó đang có trường hợp mà một người đó gây tổn thương người khác, không phải vì họ cố ý, nhưng mà do cái sự nghi ngờ. Dạ, ví dụ như là họ nghi rằng người khác nói xấu mình, họ nghi rằng người khác lấy đồ của mình, họ nghi cái tật họ hay nghi, cái tính họ hay nghi ngờ, hay là do cái sự ghen tuông rồi nghi ngờ. Thì nếu cái nghiệp xấu, nghiệp ác mà mình làm do cái sự nghi ngờ, nó có cái quả nó có nặng không? Và thật ra thì có nhiều người họ nói rằng ồ, không phải là tôi cố tình làm khổ người khác, mà tôi chỉ là do sự nghi ngờ, và ở trong trường hợp nào đó mình nghi ngờ nhưng mà nó sai, thì có thể chấm dứt không? Xin tỉnh ý kiến của thầy Vò Pháp Đắc.
Thấy rằng ví dụ chỉ khi nào mình không biết thì thôi, còn mình cố tâm còn nó sẽ còn nhiều cái phật còn là tâm được. Thành thử gì cứ cái ý ác nó chiều thân nó không còn ác nó có thời gian. Còn nếu mà nó nghi ngờ người đó rồi mình nghi ngờ người đó là mình thử người ta bằng cách là kêu người này khi đánh tắt người đó một là khi nọ nó vẫn có cái gì cái phật còn là cái gì cứ ấy không cần gì. Vì nói đến cái chỉ khi nào mình ví dụ như trong cái luật của quý vị thấy nếu mà mình đào một cái hầm rác như vậy thì chỉ đào hầm rác không thôi thì nó không sao đào hầm rác thì đừng nhớ nhưng mà nếu người nó đào hầm rác để con vật nó té xuống chết đó, có nghĩ như vậy cũng khi con cú nó té xuống thì cái hầm nó mình cũng phạm tội. Ở trong luật quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện không? Nếu mà người bị đó đào cái hố mà nghĩ là có ai cũng chết, ai cũng rớt cũng chết mà lỡ cha mẹ mình rớt xuống mình tạm mà vẫn tạm những người ta rồi. Còn nếu mà chỉ đào cái hầm rác như vậy thôi, người ta bỏ rác như vậy thôi, thì nếu có ai lỡ rớt chết mình cũng không có phản hồi. Còn nếu mình đào cái hầm hố đó mình nghĩ là sẽ ai chết không chỉ chết thì hầm mình đào là mình vậy thì thành ra nếu mình nói đến cái sự nghi ngờ người ta đó, mình cũng nghĩa là nghi ngờ người đó có gian díu với chồng mình, vợ mình, với cái kẻ trộm cắp của mình mà mình hại người đó thì nó cũng mặc dù mình nghi ngờ như vậy nhưng mình hại không biết có là không nhưng mà cũng vẫn nghĩ hết. Tại vì sao? Vì cái chúng sanh đó mình nếu mà nói chúng sanh đó mình biết chúng sanh nó cố ý mình làm chúng sanh đó như vậy thì mình sẽ thành tựu cái kinh nghiệm gọi là tác hệ là bởi vì mình biết người đó mình biết người đó mình biết chúng sanh đó mình biết chúng sanh đó mình cố ý cũng như là sai người nào đó nên tình trạng trong luật cũng gì thấy có nhiều như vậy nè. Ví dụ trong luật đó mà cái vị đó mà sai cái vị sai di làm sai tại vị sai di thì lấy một cái việc gì đi nếu mà vị sai di lấy đúng giờ đó thì giữa thầy và trò cũng phạm tội. Nhưng mà nếu sai cái vị đó mà vị đó tới mà vị đó không làm đúng giờ đó thì vị đó chịu tội mà cái vị thầy thì không có chịu tội. Thì ở trong luật đó nó nói đến vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà mình biết người đó mình hay là nghi ngờ người đó đi, mình chỉ nghi ngờ người đó thôi rồi mình tan người nào đến thử người đó mà người đó thử người đó xong rồi đó, thì mình vẫn phạm tội như tại vì nếu mà nói về cái chi cách tâm chúng ta biết cách biết tâm là cố ý và sự cố ý tâm chỉ được một cố ý là mình cố ý giết còn mình cố ý là mình cố ý là mình sai một người nào đó xử người đó sai người đó mà trong luật đó gọi là có khẩu và có ý không có thân nghiệp đó là do cái khẩu và cái ý. Cái khẩu là mình kêu người nào nói, mình kêu người đó làm, cái ý của mình là muốn xử người đó ví dụ như vậy thì cái nghiệp nó sẽ có hai cái loại, nó không đủ thân khẩu ý mà nó là khẩu và ý. Có nghĩa là có ý ác, có khẩu nữa. Dù mình nghi ngờ người đó, mình cố tâm mình nghi ngờ người đó, mình cố tâm mình làm người đó mọi cách, mình đánh người đó hoặc là giết hại người đó hoặc là tạc tích người đó hoặc là chém người đó lúc sai lúc chung. Thì nếu mình có cái phong sai một người làm như vậy đó, thì mình vẫn có cái nghiệp là cái khẩu nghiệp và cái ý nghiệp nó vẫn là cái nghiệp. Và nếu mà nói theo cái luật của Đức Phật đó thì có ai có thân có ý nhưng mà người này có khẩu và ý thôi, có nghĩa là có khẩu là có lời nói và có ý làm gì đó dù người đó có nghi ngờ người đó mình nghi ngờ là không biết phải không mình làm như vậy nhưng mình vẫn lúc mình nghi ngờ cũng có gia ý trong mình nhưng mà khi mình kêu làm mình kêu tạt người đó hoặc là kêu chém người đó thì mình kêu chém đúng người đó chứ không phải là mình đang nghi ngờ. Thành ra theo chúng ta nghĩ rằng cái đó nó thuộc về cái khẩu nghiệp và ý nghiệp nó không đủ cái nghiệp chứ không phải là không đủ. Thì ở trong cái câu hỏi của bà thì cũng trình bày như vậy thì con sẽ cũng hết giờ không biết em nếu có gì tính được bà trình bày thêm gì con xin lỗi.
Sau cái chương trình sự tập hợp này
Thưa quý Phật tử, hôm nay quý vị được ngạc nhiên là chúng ta có nhiều câu thảo luận, bởi vì đây là một đề tài rất là tế nhị. Chúng tôi nói một cái đơn giản là ví dụ như có nhiều người họ nói là mình phạm giới sát sanh, nhưng mà năm cái chi phạm giới sát sanh thì mình không biết là gì. Giới sát sanh, cái đối tượng giới sát sanh là gì, đó là vật có thức tánh, mình không có cái khả năng phân biệt được thế nào là vật có thức tánh, vật không có thức tánh. Rồi cố ý biết, dạ cố ý lỗi rồi biết con vật có thức tánh, cái biết đó sẽ hiểu như thế nào gọi là biết con vật có thức tánh, biết hay không biết. Rồi cố ý biết là mình có cố ý hay không cố ý. Rồi ra sức biết tức là mình phải có một cái nỗ lực, tức là mình có ý biết nhưng mà chưa có cái có cái sự gắng sức nó khác nữa. Rồi con vật đã chết vì sự gắng sức đó, thì chúng ta nói đến đối tượng, chúng ta nói đến sự hiểu biết, chúng ta nói đến cố ý, chúng ta nói đến một cái hệ quả sau khi cái chuyện đó đã làm. Thật ra vấn đề thật ra nó có nhiều việc. Không ai cho chúng ta là thường thường đó, chúng ta hay nói về nghiệp đó, chúng ta bàn cái chuyện đó, nó mênh mông lắm, nó bàn chuyện này chuyện kia triết lý xa vời đủ thứ lắm, nhưng mà có những chuyện rất là thực tế chúng ta không có bàn. Những điều này đã thật ra là những cái điều hết sức là cần thiết cho trong cuộc sống của chúng ta. Chứ tôi rất là mong mỏi rằng quý Phật tử, mặc dù hôm nay có nhiều sự cục cặt nhưng quý vị chịu khó được lắng nghe và chúng ta làm thế nào đó, mà là một người Phật tử thì nên biết rõ điều này. Ở trong những quốc gia Phật giáo thì chúng ta phải nói là người Phật tử Việt Nam, chúng ta rất ít khi được nghe giảng kỹ về vấn đề này. Đó là một điều mà chúng tôi nghĩ là không may. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta là người Phật tử không có hiểu Phật Pháp trong cách hiểu bình thường, mà chúng ta hiểu Phật Pháp ở trong cái cách hiểu mà đã được truyền dạy bởi Đức Phật qua kinh điển. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp của Đà Lạt Ma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng Tọa Thủy Nguyên qua câu hỏi về cái quan hệ giữa Đức Phật và tăng chúng. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai chúng con. Đồng thừa tư công đức nguyện chánh pháp.
Bắt ngồi quốc thầy giá, ra trước lần thầy, chúng con thành kính chủ ơn thần tòa nhất đẳng đã được họp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tư mẫn, giảng dạy Phật pháp vô ích cho chúng con.